Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Nghĩa, Thụy My và Thanh Hà, Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu 16 tháng 11 năm 2018. Tại Bắc Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un quan sát vụ thử một vũ khí chiến thuật bí hiểm. Tòa án xét xử tội ác của các lãnh đạo Khmer Đỏ ra phán quyết lịch sử, khẳng định chế độ Khmer Đỏ phạm tội ác diệt chủng. Hoa Kỳ trừng phạt 17 quan chức Ả Rập Xê Út có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, dù vắng mặt nhưng ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đè nặng lên thượng đỉnh ASEAN. Theo dòng thời sự, Anh Quốc lâm vào khủng hoảng chính trị vì Brexit. Thưa quý vị, hãng thông tấn chính thức của nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay đưa tin, lãnh đạo Kim Jong-un đã tới một căn cứ quân sự để quan sát vụ thử một loại vũ khí chiến thuật cực kỳ hiện đại, công nghệ cao, từ trong nguyên văn. Nhưng Bình Nhưỡng không cho biết đó là loại vũ khí gì và cũng không nói đến vũ khí nguyên tử hay tên lửa đạn đạo tầm xa. Đây là lần đầu tiên kể từ một năm qua Kim Jong-un tới một căn cứ quân sự. Lần gần đây nhất là vào tháng 11 năm ngoái, khi Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hòa Tinh 15. Giới quan sát cho rằng thông báo này như một lời cảnh cáo nhắm tới Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán về hạt nhân bị bế tắc. Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardias tường trình.
Le dirigeant Kim Jong-un n'a pas pu réprimer sa joie passionnée après l'essai.
Hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên khẳng định là lãnh đạo Kim Jong-un đã không thể kìm nén được niềm vui khôn xiết sau vụ thử thành công một vũ khí chiến thuật bí hiểm. Đây là một dự án chế tạo vũ khí đã được đưa ra từ thời cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un. Vẫn theo nguồn tin trên, việc phát triển loại vũ khí này chứng tỏ khả năng phòng thủ của Bắc Triều Tiên trong khu vực. Phải chăng đó là một loại máy bay không người lái hay là một loại pháo? Bình Nhưỡng không cung cấp bất kỳ hình ảnh và chi tiết nào. Dường như thông báo này là một lời cảnh cáo. Vào lúc các cuộc thương lượng không tiến triển, Bắc Triều Tiên gây áp lực với Hoa Kỳ để buộc Washington chấp nhận một thỏa hiệp, nhất là việc giảm nhẹ trừng phạt. Chính quyền Bình Nhưỡng tránh các tuyên bố hung hăng và thóa mạ, thận trọng đưa ra một thông điệp có chừng mực để tránh làm hỏng tiến trình đối thoại. Bộ Ngoại giao Mỹ đã đáp lại ngay là các cuộc thương thuyết tiếp tục và khẳng định Washington vẫn tin tưởng rằng Kim Jong-un sẽ tôn trọng các cam kết đã đưa ra hồi tháng 6 vừa qua trong cuộc gặp thượng đỉnh với Donald Trump ở Singapore.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Về quan hệ Hoa Kỳ-Bắc Triều Tiên, hãng tin KCNA cho biết là Bình Nhưỡng đã quyết định trục xuất một công dân Mỹ Lawrence Bruce Byron, bị bắt giữ từ ngày 16 tháng 10 vừa qua khi người này từ Trung Quốc vào Bắc Triều Tiên. Khi bị bắt, ông Byron khai là đã nhập cảnh trái phép vào Bắc Triều Tiên theo lệnh của CIA. Tháng 11 năm ngoái, một người cũng có tên như vậy, khoảng 50 tuổi, sinh sống tại Louisiana, đã bị an ninh Hàn Quốc bắt giữ khi tiến lại gần khu vực biên giới Liên Triều. Sau đó, người này đã bị trục xuất về Mỹ. Liên quan tới Biển Đông, một hôm sau khi chỉ trích đích danh Trung Quốc về những hành vi bành trướng và quân sự hóa Biển Đông, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vào hôm nay tiếp tục công kích ý đồ của Bắc Kinh muốn chiếm trọn vùng Biển Đông Nam Á này. Ông tuyên bố rằng Biển Đông không thuộc quyền sở hữu riêng của bất kỳ nước nào.
Phát biểu với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong khuôn khổ một chuyến thăm chính thức quốc gia Đông Nam Á này, Phó Tổng thống Mỹ đã nói nguyên văn như sau. Biển Đông không thuộc về bất kỳ một quốc gia duy nhất nào, và quý vị có thể chắc chắn rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục triển khai tàu thuyền và máy bay đến bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép và lợi ích của Mỹ đòi hỏi. Hôm qua, tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, Phó Tổng thống Mỹ đã lên tiếng cảnh cáo là trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương hoàn toàn không có chỗ cho bất kỳ đế chế và hành vi xâm lược nào. Đối với Reuters, tuyên bố kể trên có thể được xem là nhắm vào sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông. Thậm chí, ông Mike Pence còn không ngần ngại nêu đích danh Trung Quốc ra để đả kích khi nói cụ thể về Biển Đông. Xin trích, cho phép tôi được nói thẳng, việc Trung Quốc quân sự hóa và bành trướng lãnh thổ trên Biển Đông là những hành vi phi pháp và nguy hiểm, đe dọa chủ quyền của nhiều quốc gia và gây nguy hiểm cho sự thịnh vượng của thế giới. Hết lời trích. Các tuyên bố trên đây của Phó Tổng thống Mỹ đi theo chiều hướng cứng rắn từng được ông Pence nêu bật trong một bài phát biểu về chính sách vào cuối tháng 10 vừa qua.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, tòa án xét xử tội ác của các lãnh đạo Khmer Đỏ tại Campuchia hôm nay đã ra một phán quyết lịch sử. Lần đầu tiên, tòa án quốc tế do Liên Hiệp Quốc đỡ đầu khẳng định chế độ Khmer Đỏ đã phạm tội ác diệt chủng. Đây là một quyết định được chờ đợi suốt 40 năm qua. Từ Phnom Penh, thông tín viên RFI Juliette Boucher cho biết thêm chi tiết.
Ils étaient deux à comparaître devant les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens ce matin.
Có hai người phải ra hầu tòa trong các phòng xét xử đặc biệt của tòa án Campuchia sáng nay. Nun Chia, 92 tuổi và Khieu Samphan, 87 tuổi, đã bị kết án phạm tội ác chống nhân loại vào năm 2014. Hôm nay, cả hai người này bị kết tội diệt chủng. Đây là lần đầu tiên từ diệt chủng được dùng để đánh giá xét xử về các hành vi của chế độ Khmer Đỏ. Khieu Samphan, chủ tịch nước Campuchia Dân Chủ, bị kết tội gây ra nạn diệt chủng nhắm vào người Việt. Nun Chia, nhà tư tưởng của chế độ Khmer Đỏ, được mô tả là cánh tay phải của Pol Pot, cũng bị kết án phạm tội diệt chủng, nhắm vào người Việt và cộng đồng người Chăm theo đạo Hồi. Từ năm 1975 đến năm 1979, có khoảng 100.000 và 500.000 người Chăm, một sắc tộc tại Campuchia, bị chế độ Khmer Đỏ hành quyết. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc chưa bao giờ coi cái chết của khoảng 1,7 triệu người Campuchia là nạn diệt chủng. Phán quyết của tòa mang tính biểu tượng đối với các nạn nhân và gia đình các nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ, nhưng tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ lại bị chỉ trích rất nhiều. Mặc dù tòa án đã tiêu tốn 300 triệu đô la, nhưng cho đến nay mới chỉ có 3 đại diện của Khmer Đỏ bị kết án trong vòng một thập kỷ qua. Phán quyết hôm nay của tòa có thể sẽ kết thúc phần xét xử các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ, bởi vì các nhân vật chủ chốt của chế độ này đa phần đã rất già hoặc đã chết.
Juliette Boucher, Phnom Penh, RFI.
Về quan hệ Nga-Nhật, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm qua tại Singapore bên lề thượng đỉnh Đông Á đã thỏa thuận đẩy nhanh việc thương lượng nhằm tiến đến một hiệp ước hòa bình mà từ sau đệ nhị thế chiến vẫn chưa được ký kết do vướng mắc về vấn đề quần đảo Kuril.
Tổng thống Nga trong cuộc họp báo hôm qua cho biết, chúng tôi đã tái lập đối thoại với phía Nhật Bản trên cơ sở tuyên bố năm 1956, tức bản tuyên bố nhằm lập lại quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Liên Xô trước đây. Ông Putin nói rằng đề nghị này đến từ phía Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Bốn hòn đảo tranh chấp được Nga gọi là Nam Kuril, còn Nhật gọi là lãnh thổ phương Bắc. Tokyo luôn coi bốn hòn đảo bị Liên Xô xâm chiếm năm 1945 là một phần lãnh thổ cứu hữu của Nhật Bản. Tuy nhiên, tuyên bố 1956 chỉ nêu ra việc trả lại hai trong số bốn hòn đảo trên một khi hiệp ước hòa bình được ký kết. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Takeshi Oshiga, hôm qua xác nhận là hai nhà lãnh đạo Nga-Nhật đã hội đàm trong vòng một tiếng đồng hồ và cùng thỏa thuận sẽ đẩy nhanh tiến trình thương lượng trên cơ sở tuyên bố chung 1956. Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thăm Nga vào đầu năm tới trong mục đích này. Tuy vậy, từ Tokyo, phát ngôn viên chính phủ Yoshihide Suga nhấn mạnh vấn đề pháp lý về bốn hòn đảo cần phải được giải quyết, cho dù Nhật đã linh hoạt hơn về lịch trình cũng như các điều kiện. Theo ông, không có gì thay đổi về điểm này.
Thủ tướng Anh có nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm. Sau một ngày hỗn loạn với những vụ từ chức hàng loạt trong chính phủ Anh, hôm qua, Thủ tướng Theresa May vẫn bám lấy chức vụ, tuyên bố sẽ đi đến cùng trong việc thực hiện các thỏa thuận Brexit. Tuy nhiên, bà May nay bị đe dọa bởi một kiến nghị bất tín nhiệm từ một nhóm Brexit cứng rắn trong đảng bảo thủ của bà. Thông tín viên Muriel Denkhoa tại London cho biết thêm chi tiết.
Sáng nay, báo chí Anh khẳng định, sau một ngày đầy kịch tính hôm qua mà The Times thậm chí còn gọi là phim kinh dị, số phận của bà Theresa May tại Downing Street nay chỉ như mành treo chuông khi nhiều nghị sĩ ngay trong đảng của bà đòi hỏi thủ tướng phải ra đi. Tờ Telegraph cho biết đang chờ đợi thêm nhiều vụ từ chức trong chính phủ vào hôm nay khiến chiếc ghế của bà May khó thể giữ vững. sau hành động gây tiếng vang hôm qua là lá thư bất tín nhiệm của nghị sĩ ủng hộ Brexit Jacob Rees-Mogg. Người ta biết rằng nhiều nghị sĩ khác đã theo chân, nhưng không biết có đạt đến số lượng 48 lá thư cần thiết hay không. Nếu hội đủ con số này, những người nổi loạn có thể cố gắng hất cẳng bà May trong vòng vài ngày. Nhưng phe bảo thủ đang chia rẽ về việc bỏ phiếu bất tín nhiệm vì một thủ tướng chủ trương Brexit vẫn sẽ đối mặt với cùng những vấn đề như bà May. Đó là Liên hiệp châu Âu không muốn sửa đổi thỏa thuận đã được thương lượng và một nhà lãnh đạo mới sẽ không đạt được điều gì hơn. Và nếu những người ủng hộ Brexit đề nghị việc ra khỏi châu Âu không cần thỏa thuận, thì lần này rất có thể Quốc hội Anh sẽ phản đối vì đa số nghị sĩ cho rằng đây sẽ là thảm họa cho đất nước.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Hoa Kỳ hôm qua thông báo các biện pháp trừng phạt tài chính nhắm vào 17 quan chức Ả Rập Xê Út có dính líu tới vụ sát hại nhà báo Salman Khashoggi. Trong số 17 quan chức đó, có nhiều người thân cận với Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman. Liên quan đến công tác điều tra, trưởng lý Ả Rập Xê Út hôm qua đề nghị kết án tử hình đối với 5 người tham gia vụ sát hại. Quan chức này khẳng định ông Khashoggi đã bị chuốc ma túy, giết hại và thi thể bị chặt ra từ trong nguyên văn, như ông phủ nhận là Hoàng Thái tử Mohammed bin Salman có dính líu đến vụ việc. Theo Viện Công tố Ả Rập Xê Út, một nhóm công tác được cử tới Istanbul với nhiệm vụ dẫn giải nhà báo Khashoggi về nước, dù ông có muốn hay không. Và chính trưởng nhóm này đã ra lệnh giết nhà báo ngay tại chỗ mà không hỏi ý kiến cấp trên. Thế nhưng chính quyền Ankara không hài lòng với kết quả điều tra của Viện Công tố Ả Rập Xê Út. Từ Istanbul, thông tin viên RFI Alexandre Biet cho biết thêm chi tiết.
Les déclarations du parquet saoudien ne vont pas dans le sens souhaité par Ankara.
Các tuyên bố của Viện Công tố Ả Rập Xê Út không theo hướng mà chính quyền Ankara mong muốn. Lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ công nhận đó là một bước tiến tích cực, nhưng cho rằng những lời giải thích của Riyadh là chưa đủ, bởi vì theo nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ không phải là vụ sát hại được quyết định tại chỗ ở Istanbul, mà đã được quyết định từ trước đó rất lâu và những người chỉ đạo vụ sát hại là những quan chức cấp rất cao của Ả Rập Xê Út. Thực ra Thổ Nhĩ Kỳ muốn buộc chính quyền Riyadh phải thừa nhận trách nhiệm của họ trong vụ giết người và đó là lý do khiến báo chí Thổ Nhĩ Kỳ thân chính phủ tiếp cận được các thông tin rò rỉ từ cuộc điều tra và hàng ngày đăng tin. Đó cũng là lý do khiến Ankara giờ đây đòi mở cuộc điều tra quốc tế để đưa vụ sát hại nhà báo ra ánh sáng. Yêu cầu này ngay lập tức bị Ả Rập Xê Út bác bỏ. Trước đó, Riyadh đề nghị ký một thỏa thuận với Ankara để hai nước trao đổi thông tin về vụ sát hại. Đề nghị nói trên đương nhiên là không được Ankara phản hồi.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Tại Hoa Kỳ, chính quyền California hôm qua loan báo tổng số nạn nhân trong vụ hỏa hoạn lên đến 63 người chết và 631 người mất tích riêng tại thành phố Paradise. Còn trên toàn tiểu bang thì số người thiệt mạng là 66 người. Nhà Trắng thông báo Tổng thống Donald Trump ngày mai sẽ đến tận nơi để gặp gỡ những người còn sống sót ở Paradise. Từ San Francisco, thông tin viên Eric DeSan tường trình.
Oui, augmentation spectaculaire la veille, la liste des disparus comptait près de 200 personnes.
Con số nạn nhân tăng lên một cách chóng mặt. Hôm thứ Tư, danh sách mất tích có khoảng 200 người, nhưng đến thứ Năm bỗng tăng vọt lên 631 người. Cảnh sát trưởng khi loan báo con số khủng khiếp này đã biện minh xin trích. Cần hiểu rằng chúng tôi phải đối mặt với sự hỗn loạn chưa từng thấy, hết lời dẫn. Hầu hết những người mất tích là người cao tuổi bởi vì cư dân Paradise, đa số là người về hưu có thu nhập thấp, họ hoàn toàn bị bất ngờ do đám cháy lan ra quá nhanh. Đến ngày tìm kiếm thứ 8, tổng số người chết cũng tăng lên, có 36 thi thể được tìm thấy trong những đống tro tàn của thành phố nhỏ này, nhưng không phải tất cả đều được nhận diện do tình trạng của xác, các xét nghiệm ADN đang được tiến hành. Trên 450 ekip cảnh sát hình sự và 20 chó nghiệp vụ sục sạo kỹ lưỡng những khu vực đổ nát. Trong lúc đó, đám cháy được đặt tên là Campfire vẫn còn hoành hành, mới chỉ khống chế được 40%. Khói đen lan rộng đến 400 km tính từ tâm đám mây khiến không khí trở thành nguy hiểm cho sức khỏe. Cho đến nỗi tất cả các trường học và viện đại học ở San Francisco cũng như trong khu vực phải đóng cửa từ hôm nay do chất lượng không khí quá tệ hại.
Liên quan đến di dân, sáng hôm qua, 22 chiếc xe bus chở khoảng 800 di dân Trung Mỹ đã tới thành phố Tijuana, sát biên giới với Mỹ. Gần 3.000 người nhập cư khác, đa phần là người Honduras, cũng trên đường tiến tới thành phố Tijuana bằng xe bus vào giữa ngày hôm qua. Sau đây là phần tin ngắn.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm qua tuyên bố ủng hộ Miến Điện trong việc giải quyết vấn đề người Rohingya sau khi bà Aung San Suu Kyi bị Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chỉ trích kịch liệt. Ông Pence lên án việc quân đội Miến Điện bức hại người Rohingya là không thể biện minh được. Ngược lại, Bắc Kinh xin trích cổ vũ nỗ lực của Miến Điện trong việc duy trì sự ổn định trong nước.
Chính quyền Mỹ quyết định hạn chế nghiêm ngặt việc bán thuốc lá điện tử trên mạng Internet để ngăn ngừa trẻ vị thành niên hút thuốc lá điện tử. Cơ quan sức khỏe Mỹ hôm qua thông báo đã đề xuất cấm kinh doanh thuốc lá điện tử trên Internet, còn ở cửa hàng, trẻ vị thành niên vẫn bị cấm mua thuốc lá điện tử. Hiện có 3,6 triệu học sinh phổ thông và trung học hút thuốc lá điện tử, con số này tăng lên 1,5 triệu so với năm 2017.
Lầu Năm Góc hôm qua loan báo Hoa Kỳ sẽ giảm bớt khoảng 10% số lượng quân viễn chinh tại châu Phi để tập trung vào việc đối phó với mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc. Hiện có gần 7.200 lính Mỹ đóng tại hơn một chục nước châu Phi, chủ yếu ở Somalia, Nigeria và Libya. Hôm thứ Tư, một ủy ban đã khẳng định ưu thế vượt trội về quân sự của Hoa Kỳ đang giảm sút một cách nguy hiểm.
Thổ Nhĩ Kỳ lại bắt giữ thêm nhiều giảng viên, nhà nghiên cứu ở đại học và các nhà đấu tranh dân sự ở Istanbul. Lý do khiến họ bị bắt chưa được công bố chính thức, nhưng tất cả những người làm việc trong lĩnh vực văn hóa đều có điểm chung là họ là thành viên của tổ chức phi chính phủ Culture Anatoly hoặc có liên hệ với tổ chức này. Đây là tổ chức nhằm giảm sự khác biệt trong xã hội Thổ Nhĩ Kỳ thông qua văn hóa và nghệ thuật.
Úc và Malaysia, Indonesia bất đồng về Jerusalem. Bộ trưởng Tài chính Úc hôm nay chỉ trích Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad có những tuyên bố bài Do Thái sau khi Thủ tướng Úc cho biết có thể dời tòa đại sứ về Jerusalem. Trước đó, một nước Hồi giáo khác ở Đông Nam Á là Indonesia cũng đã bày tỏ quan ngại về vấn đề này, nói rằng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch đàm phán tự do mậu dịch với Úc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Dù vắng mặt nhưng ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đè nặng lên thượng đỉnh ASEAN là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa biên soạn.
Tại các hội nghị thượng đỉnh ASEAN vừa bế mạc hôm qua ở Singapore, nhân vật được cho là có ảnh hưởng nhiều nhất đến các diễn biến trong khu vực lại là lãnh đạo duy nhất vắng mặt, đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đã để cho người phó của mình là Phó Tổng thống Mike Pence đi thay. Tuy nhiên, theo tất cả các nhà quan sát, các chính sách của ông Trump đã chi phối hội nghị Singapore, dù ông không hiện diện bằng xương bằng thịt. Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, một vị thủ tướng đã cảnh báo rằng cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh có thể gây ra một hiệu ứng domino của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trong khu vực. Một lãnh đạo khác thì lo ngại trước khả năng trật tự thế giới lại bị chia rẽ thành hai khối đối nghịch nhau như thời chiến tranh lạnh. Tất cả những điều đó đều bắt nguồn từ các chính sách của đương kim Tổng thống Mỹ, người đã khởi động cuộc đọ sức thương mại gay gắt với Trung Quốc. Theo ông Malcolm Cook, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusof Isaac tại Singapore, thì điều oái oăm ở hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần này là người lãnh đạo quan trọng nhất và được nói đến nhiều nhất, tức là Tổng thống Trump, lại là người duy nhất không có mặt. Thế nhưng ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ lại được thấy trong rất nhiều động thái của các nước còn lại, mà nổi bật nhất là sự kiện các quốc gia từ Nam Á đến Đông Á đã đẩy nhanh tốc độ hình thành các mối quan hệ đa phương về thương mại và đầu tư giữa các nước này với nhau. Trung Quốc, nước bị Mỹ coi là đối thủ chủ chốt, đã góp phần thúc đẩy chiều hướng đó như một cách để đối phó với Hoa Kỳ. Đối với ông Simon Tay, Chủ tịch Viện Quan hệ Quốc tế Singapore, khi không đến đảo quốc Đông Nam Á này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vô tình giúp các quốc gia châu Á gắn kết lại với nhau một cách dễ dàng hơn. Theo chuyên gia kỳ cựu đó, vào lúc các chính sách của ông Trump có khuynh hướng phá vỡ trật tự tự nhiên mà châu Á phụ thuộc, việc ông có biểu hiện lơ là châu Á, không có mặt tại chỗ để trấn an, điều đó đã tạo ra tâm trạng bất an trong vùng, và các nước châu Á đã phải xin trích, cố gắng tìm ra những phương cách hoạt động không còn dựa vào Mỹ quá nhiều. Cũng như các hội nghị của ASEAN ở Singapore vừa kết thúc, Tổng thống Trump cũng sẽ bỏ qua thượng đỉnh APEC tại Papua New Guinea vào cuối tuần. Năm ngoái, ông Trump đã tham dự cả hai cuộc họp ASEAN và APEC, nhưng quyết định không đến châu Á của ông năm nay đã làm dấy lên hoài nghi về chiến lược khu vực đối phó với Trung Quốc. Phó Tổng thống Mike Pence, người đại diện cho ông Trump ở Singapore, đã nói với cuộc họp rằng cam kết của Hoa Kỳ đối với vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là kiên định và bền bỉ. Tuy nhiên, trong tư cách là Phó Tổng thống, những tuyên bố trấn an của ông Pence chỉ có sức nặng tượng trưng mà thôi.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Tú Anh biên soạn. Sau đó mời quý vị đến với tạp chí Nước Pháp, Người Pháp, tắm nắng nhân tạo có thể bị cấm ở Pháp vì nguy cơ gây ung thư. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự. Phong trào chống xăng dầu lên giá dọa phong tỏa nước Pháp, đúng hay sai? Tú Anh đặt câu hỏi với nhà báo, nhà xã hội học Nguyễn Văn Huy từ Paris. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Hà nói về cuộc khủng hoảng chính trị tại Anh Quốc vì Brexit với sự tham gia của thông tín viên Lê Hải từ London.
Ngày hôm qua 15 tháng 11 là một ngày đen tối đối với nữ thủ tướng Anh Theresa May. Một loạt các bộ trưởng đã đệ đơn xin từ chức để phản đối thỏa thuận Brexit với Liên hiệp châu Âu. Thậm chí có một nghị sĩ cũng trong đảng của bà còn đề nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng. Trước đó 24 giờ đồng hồ thì bà May đã phải trải qua một cuộc họp hội đồng bộ trưởng kéo dài đến 5 giờ đồng hồ để thuyết phục các thành viên trong nội các về thỏa thuận Brexit với Liên Âu. Thân chào thông tín viên Lê Hải tại London. Câu hỏi đặt ra hiện nay thưa anh là liệu bà Theresa May có sớm phải rời khỏi tòa nhà số 10 ở Downing Street hay không ạ?
Vâng, thưa chị và quý khán giả, thì trước mắt tờ nhật báo Guardian họ đưa ra 6 kịch bản có thể diễn biến sắp tới đây. Trước hết là nếu các nghị sĩ quốc hội trong đảng bảo thủ muốn phế truất thủ tướng thì họ cần kiếm được 48 phiếu ban đầu, rồi sau đó họ mới tổ chức bỏ phiếu nội bộ, tức là trong số những cái nghị sĩ của đảng bảo thủ ở trong quốc hội, họ bỏ phiếu vào tuần sau, rồi sau đó thì họ sẽ lại đi tìm người để thay thế. Còn nếu không thực hiện được cái quy trình này thì họ phải để yên cho thủ tướng Anh làm việc trong vòng ít nhất là 12 tháng tiếp theo. Thế nhưng câu chuyện chính hiện nay người ta tập trung là liệu quốc hội có thông qua bản thỏa thuận mà chính phủ đã đồng ý với Liên hiệp châu Âu hay không. Hạn chót để 27 nước Liên Âu phê chuẩn là ngày 25 tháng 11 tới đây. Cho nên theo cái kịch bản thứ hai thì đến tận tháng 12 thủ tướng mới phải đưa ra thỏa thuận đó ra quốc hội. Và nếu quốc hội mà không thông qua thì bà Theresa May còn thêm 21 ngày nữa để đưa ra một kế hoạch mới. Cho nên câu chuyện sẽ còn kéo dài. Sang kịch bản thứ ba là nếu liệu rằng quốc hội không thông qua thỏa thuận đó thì bà thủ tướng sẽ không đưa ra bỏ phiếu mà sẽ chấp nhận mất mặt với Liên hiệp châu Âu để thương thuyết lại. Hiện nay kịch bản này cũng khó xảy ra bởi vì từ sáng đến giờ bà Theresa May cố gắng thuyết phục dân chúng rằng là bà làm cái chuyện đó là vì lợi ích của nước Anh. Đến kịch bản thứ tư là chính phủ Anh sẽ đề nghị kéo dài hạn chót theo quy định khoản số 50 về việc rút khỏi Liên hiệp châu Âu, thì con đường này cũng không hề an toàn cho chiếc ghế thủ tướng. Kịch bản thứ năm cũng khó có khả năng xảy ra, đó là thủ tướng bất ngờ ra quyết định giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử lại. Kịch bản thứ sáu, nhiều người cũng đòi, đó là nước Anh sẽ lại trưng cầu dân ý một lần nữa, xem có thực sự muốn rời khỏi Liên hiệp châu Âu hay không. Nhìn chung thì bất kể là cuộc đua chính trị sắp tới đây chạy theo hướng nào, thì bầu không khí ảm đạm vẫn tiếp tục bao phủ chính trường nước Anh, quý vị.
Dạ vâng, nhưng nếu như trong trường hợp mà Thủ tướng Theresa May phải từ chức đó, thì ai có thể lên thay thế bà, ai có đủ uy tín để thay thế bà trong cái hoàn cảnh rối ren hiện nay tại London ạ?
Vâng, thì chuyện này gần đây đã xảy ra ít nhất một lần rồi, trong cái trường hợp ông Cameron từ chức và bà Theresa May lên thay thế. Thì quý vị, nhớ lại rằng là cái quy trình thay thế thủ tướng bắt đầu từ một cuộc họp trung ương của đảng bảo thủ. Việc từ chức thủ tướng cũng có nghĩa là sẽ rời khỏi vị trí lãnh đạo đảng. Rồi sau đó những ai cảm thấy mình có thể lên thay thế thì sẽ ra ứng cử để toàn thể đại biểu bỏ phiếu. Và quý vị nhìn lại con đường bà Theresa May lên làm lãnh đạo đảng bảo thủ thay cho ông David Cameron, thì chắc quý vị còn nhớ rằng là lúc đó bà May chỉ được xếp hàng thứ 5 mà thôi. Nhưng rồi lần lượt 4 ứng viên nặng ký hơn của bà, vì lý do này hay lý do nọ, họ rút tên. Và cuối cùng thì cuộc đua thực sự chỉ còn lại duy nhất một mình bà để mà bỏ phiếu mà thôi. Cho nên bây giờ sau bà Theresa May, liệu ai có đủ trọng lượng hay là đủ uy tín để mà ra ứng cử, điều đó cũng rất là khó nói. Tuy nhiên, từ những động thái mới nhất của Thủ tướng thì có thể thấy rằng là bà đang cố gắng vượt qua cuộc khủng hoảng này bằng tuyên bố là sẽ vận động để Quốc hội thông qua kế hoạch Brexit mà chính phủ của bà đã đàm phán xong. Mới đây, một số các nhà bình luận thì cũng nhìn thấy rõ và họ muốn so sánh bà với cái tinh thần sắt đá của bà đầm Thatcher trước đây. Một trong những cái hành động mới nhất của bà Theresa May là mời ông nghị sĩ Michael Gove vào thay thế chiếc ghế của người chuyên trách Brexit là ông Dominic Raab vừa mới từ chức ngày hôm qua. Thì ông Gove trước nay là người luôn ủng hộ cái việc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Thế nhưng bất ngờ phút cuối cùng ông lại đưa ra điều kiện là thủ tướng phải thay đổi chiến lược đàm phán. Điều này cũng khiến bà thủ tướng phần nào thêm lúng túng vì cứ nghĩ là sẽ được ông ủng hộ giống như là trong những ngày qua. Tuy nhiên trên các báo ngày hôm nay thì chưa thấy nói đến chuyện là ai có đủ khả năng thay thế thủ tướng, mà họ tập trung vào nội dung của cái báo cáo rất là dày 585 trang về những gì mà chính phủ Anh đã thỏa thuận với các nhà đàm phán từ 27 nước Liên hiệp châu Âu.
Như vậy thì quay lại cái nguyên nhân chính khiến cái uy tín của Thủ tướng Anh đã sụt giảm nhanh chóng chỉ trong vài ngày qua, đó là bản thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu đã khiến cho nước Anh bất lợi điều gì, và cái thỏa thuận này nó nghiêm trọng đến mức độ nào để mà tất cả các bên đều chĩa mũi dùi tấn công vào bà Theresa May, thưa anh Lê Hải?
Vâng, thì đầu tiên hết ai cũng nhìn thấy là cái số tiền bồi thường mà nước Anh sẽ phải chi ra để mà chia tay Liên hiệp châu Âu lên đến 39 tỷ bảng Anh. Người ta nói là một cái khoản tiền ly dị quá là cao. Vấn đề thứ hai được nhắc đến chi tiết trong báo cáo đó là việc giữ nguyên quyền lợi của công dân châu Âu đã nhập cư vào Anh sống và làm việc, nhưng lại nói rất là mơ hồ về quyền lợi của công dân Anh đang sống và làm việc ở các nước Liên hiệp châu Âu. Thêm nữa là về mặt thời gian, thì sau ngày chính thức rời khỏi Liên hiệp vào ngày 29 tháng 3 năm sau này, thì nước Anh sẽ còn phải tiếp tục áp dụng luật Liên Âu thêm 21 tháng nữa trong cái giai đoạn gọi là chuyển đổi và biên soạn luật riêng để thay thế. Và như vậy có nghĩa là các thỏa thuận về thương mại giữa hai bên sẽ bị gác lại đến tận cuối năm sau mới bàn xong. Tức là một cách vô hình chung, nước Anh vẫn bị dính vào quy định về thị trường chung và thuế quan chung. Đây là điều khiến cho giới bình luận chỉ trích nhiều nhất, khi họ cho rằng là chính phủ Anh đã đàm phán với Liên hiệp châu Âu, chịu mất hàng chục tỷ bảng Anh tiền bồi thường, vậy mà về kinh tế vẫn tiếp tục phải mở cửa thuế quan và thị trường cho Liên Âu như trước. Thì đó là một bản thỏa thuận thậm chí còn tệ hơn là tình trạng như hiện nay, khi vẫn đang còn là thành viên của Liên hiệp châu Âu với nhiều quyền lợi. Như một bài phân tích rất là dài của nghị sĩ John Redwood trên báo ngày hôm nay, ông cũng là một người ủng hộ Brexit trong đảng bảo thủ nhưng phản đối bà Theresa May. Tương tự vậy, nghị sĩ David Davis yêu cầu Thủ tướng Anh phải đàm phán lại với Liên hiệp châu Âu. Hôm nay là một ngày rất là bận rộn để bà Theresa May phải thuyết phục dân chúng rằng những gì mình đã thỏa thuận với Liên hiệp châu Âu là hợp lý. Thế nhưng có vẻ như càng lúc bà càng thêm đơn độc như nhận xét của đa số các tờ báo ở nước Anh ngày hôm nay. Tệ hơn nữa, những gì bà đã thỏa thuận không chỉ tạo ra rắc rối cho riêng bản thân bà, mà trong trường hợp nếu có người thay thế thì cũng sẽ khiến chính phủ mới rất là mệt mỏi để mà phải giải quyết hậu quả.
Vâng, thưa xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải từ London.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Đài Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Bắc Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong-un quan sát vụ thử một vũ khí chiến thuật bí hiểm. Tòa án xét xử tội ác của các lãnh đạo Khmer Đỏ ra phán quyết lịch sử, khẳng định chế độ Khmer Đỏ phạm tội ác diệt chủng. Hoa Kỳ trừng phạt 17 quan chức Ả Rập Xê Út có liên quan đến vụ sát hại nhà báo Salman Khashoggi. Mỗi ngày một sự kiện, dù vắng mặt, nhưng ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đè nặng lên thượng đỉnh ASEAN. Theo dòng thời sự, Anh Quốc lâm vào khủng hoảng chính trị vì Brexit. Thưa quý vị, sau đây Tú Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Chiếc ghế của Thủ tướng Anh Theresa May bị đe dọa. Nước Anh có nguy cơ tài trắng khi ly thân với châu Âu. Tổng thống Pháp sám hối. Nước Pháp nín thở chờ ngày thứ bảy đen với làn sóng áo vàng chống tăng thuế xăng dầu. Nhưng tình trạng bất trắc của Anh hay Pháp sẽ không thấm gì so với hiểm nguy sinh tử đe dọa toàn cầu kể từ sau Thế chiến thứ hai. Làn sóng dân tộc chủ nghĩa bùng dậy tứ phương với những Donald Trump, Tập Cận Bình, Vladimir Putin lớn nhỏ khắp thế giới.
Báo chí Pháp có cùng một trạng thái bất an. Brexit, một thỏa thuận bị la ó, tựa của La Khoa. Hàng loạt bộ trưởng Anh từ chức, Theresa May cực lực bảo vệ thỏa hiệp, tựa của Lezeco, một thỏa hiệp mà Le Monde gọi là tốt nhất trong bối cảnh hai bên đều bại.
Trong khi tại London, chính phủ Anh bị rung chuyển, thì nước Pháp có thể bị tê liệt trong ngày thứ Bảy, 17 tháng 11. Macron đối mặt với một phong trào công dân chưa từng có, kêu gọi phong tỏa các trục giao thông, chống tăng thuế xăng dầu, tựa của Lezeco. Nhật báo Kinh tế nhắc lại, trong suốt tuần, chính phủ tìm cách giải tỏa cơn giận của một bộ phận đông đảo dân chúng, không tin vào lời phân trần của hành pháp, cần chuyển đổi qua năng lượng sạch. Lezeco không nghĩ rằng cơn giận của phong trào áo phát quang vàng, màu áo của người phát động biểu tình sẽ giảm, bởi vì họ không tin vào Tổng thống, bởi vì Emmanuel Macron không phải là một người yêu môi trường. Trong bối cảnh các đảng chính trị cực tả và cực hữu nhập cuộc để gây thêm khó khăn cho Điện Élysée, bài bình luận của La Croix chỉ trích thái độ vô tâm của những kẻ lợi dụng thời cơ. Theo Nhật báo Công giáo, phong trào tranh đấu chống tăng giá xăng thể hiện nỗi bất bình của người dân khi có bất công. Trong lịch sử, đó là tiền đề của cách mạng 1789, khởi đầu là chống siêu cao thuế nặng. Nhưng trong vụ tăng giá xăng, Tổng thống Macron đã có lý khi lưu ý là phong trào này được những tổ chức chính trị có quan điểm đối chọi nhau về kinh tế ủng hộ. Một phe tả luôn đòi tăng chi tiêu nhà nước, còn phe kia thiên hữu thì chống tăng thuế. Vậy tại sao họ cùng xuống đường ủng hộ biểu tình? Chẳng qua vì các phe này muốn kiếm phiếu cho năm tới. Trong khi đó, chính sách bớt sử dụng nhiên liệu gây ô nhiễm, khuyến khích người dân bỏ xe chạy bằng diesel và đòi hỏi chống nhiên liệu lên giá đều là hai ý nguyện chính đáng như nhau. Có điều, nổi giận là chuyện ngay bây giờ, còn bảo vệ môi trường là lợi ích chung cho tương lai. Khẩn cấp thỏa mãn nguyện vọng nhất thời của người dân là bổn phận của chính phủ, nhưng để rồi phải tiếp tục thực hiện mục tiêu chống biến đổi khí hậu, nỗ lực thuyết phục dân chúng. Dù sao đi nữa thì người dân Pháp vẫn có cơ hội biểu hiện sự bất bình qua lá phiếu. Nhật báo Công giáo kết luận.
Giới chính trị Pháp đánh nhau vì những chuyện không đâu như bão tố trong ly nước, không thấy cuồng phong đang nổi dậy ở tứ phương. Đó là nội dung bài bình luận Chủ nghĩa dân tộc thức giấc trên Libération. Trước hết, với bài phân tích Macron trên đường sám hối, Nhật báo cánh tả tỏ ra thông cảm nhưng nghiêm khắc với chủ nhân Điện Élysée.
Cũng như Le Monde, sau khi Tổng thống Pháp trả lời phỏng vấn từ hàng không mẫu hạm nguyên tử Charles de Gaulle chiều thứ Tư, nhìn nhận khuyết điểm, tự phê bình là chưa có tôn trọng nguyện vọng dân chúng một cách đúng nghĩa, Libération cho rằng giờ sự thật đã đến, đó là cuộc xuống đường của phe áo vàng vào thứ Bảy. Bên cạnh đó, cây bút bình luận danh tiếng Alain Duhamel cảnh báo giới chính trị về mối đe dọa thực sự của làn sóng cực hữu vì nó đã thức giấc khắp địa cầu sau giấc ngủ dài từ năm 1945, qua các giai đoạn từ chiến tranh lạnh, hòa bình lạnh cho đến những cố gắng thỏa hiệp tìm một thế giới đa cực. Giờ đây, đã đến thời điểm chủ nghĩa dân tộc trở lại trong thế mạnh. Trước hết, theo tác giả, đứng đầu danh sách là Donald Trump, Tổng thống 45 của Mỹ với chủ trương nước Mỹ trước hết, đã công khai tuyên bố tôi là người theo chủ nghĩa dân tộc. Nhưng Donald Trump không phải là người duy nhất. Từ nhiều thập niên qua, ở Á Châu, Trung Quốc từng bước xây dựng một thế lực bành trướng bá quyền, tăng cường quân sự, thao túng các nước châu Á và đẩy quân cờ sang các châu lục khác. Vladimir Putin tuy không có thực lực như Tập Cận Bình, nhưng cũng biểu lộ tham vọng đế quốc tương tự, nuốt gọn bán đảo Crimea, ngấm nghé phần lãnh thổ còn lại của Ukraine, hù dọa Georgia và ba nước Baltic trong khu vực Trung Cận Đông, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, những thế lực cấp vùng, cũng dịu võ dương oai với láng giềng, làm như là đế quốc Ba Tư và đế quốc Ottoman sắp hồi sinh đến nơi. Trong bàn cờ này, châu Âu bị bao vây bởi những lân bang hiếu chiến, những tổ chức Hồi giáo khủng bố, một thế giới bất ổn, hận thù, kinh tế biến động, quân sự hiếu chiến, chính trị độc tài, một thế giới nguy hiểm và bất trắc do những kẻ mộng du lãnh đạo. Thế mà châu Âu cũng không tránh được làn sóng chủ nghĩa dân tộc nội bộ càng ngày càng thô bạo. Thay vì luận tội, tác giả đặt một số câu hỏi như sau. Brexit là gì nếu không phải là một dạng dân tộc chủ nghĩa ích kỷ? Liên đoàn nước Ý và đảng Năm Sao là gì nếu không phải là một thể loại quốc gia cực đoan? Làm sao định nghĩa được chính sách bài ngoại của Ba Lan, Hungary, hai nạn nhân của Đức Quốc xã và Cộng sản nếu không phải là mưu toan trả thù? Hai dân tộc Đông Âu từng được ngưỡng mộ như những anh hùng yêu nước, giờ đây làm châu Âu lo ngại vì xu hướng bài ngoại. Nước Đức, cho dù vẫn còn vết thương lịch sử phát xít chưa lành, cho dù có nỗ lực tột cùng để xây dựng một nhà nước thượng tôn pháp luật, thế mà đảng cực hữu bài ngoại AFD cũng vươn lên được. Tại nước Pháp, tuy bất tài nhưng Marine Le Pen cũng vào được vòng chung kết bầu cử tổng thống năm 2016. Trong bối cảnh này, theo nhà phân tích Alain Duhamel, Tổng thống Pháp Macron đã nhìn đúng, nói đúng trong bài diễn văn tưởng niệm nạn nhân 100 năm Thế chiến I kết thúc trước hơn 60 nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có những người theo chủ nghĩa dân tộc. Tổng thống Pháp muốn quy động lực lượng đối phó với mối đe dọa thực sự này, nhưng lính của ông còn được bao nhiêu trong một nước Pháp chia sẻ, bất đồng hơn bao giờ hết. Và các đồng minh ở đâu khi mà các xu hướng chính trị tranh cãi nhau vì những chuyện không đâu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự châu Á, Le Figaro có bài viết đề tựa Sri Lanka, đất nước có hai thủ tướng. Đời sống chính trị tại Sri Lanka bị tê liệt từ 3 tuần nay sau việc Tổng thống Sirisena bất ngờ thay Thủ tướng Ranil Wickremesinghe bởi ông Mahinda Rajapaksa, cựu Tổng thống Sri Lanka từ năm 2005-2015.
Theo nhận định của Christophe Jaffrelot, giáo sư trường đại học Sciences Po chuyên gia về Nam Á được Le Figaro trích dẫn, vụ việc để lại hai hậu quả nặng nề. Thứ nhất là cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa công khai thân Trung Quốc. Trong suốt 10 năm lãnh đạo đất nước, Rajapaksa đã được Bắc Kinh cung cấp vũ khí để dập tắt phong trào du kích Tamil năm 2009, tài trợ đầu tư và cấp nhiều khoản tín dụng mà đất nước Sri Lanka giờ này không thể hoàn trả. Việc cựu tổng thống trở lại cầm quyền là một tin vui cho Trung Quốc đang có tham vọng mở rộng ảnh hưởng trong khu vực thông qua các chương trình hỗ trợ vốn như tại Pakistan và đảo Maldives. Thứ hai, Rajapaksa là một nhân vật chuyên chế, nổi tiếng tham nhũng, trấn áp báo giới và luôn tìm cách cản trở mọi yêu cầu xét xử những người có liên quan đến tội ác chiến tranh trong suốt thời gian xảy ra xung đột với phe Tamil. Khi bổ nhiệm, Rajapaksa làm thủ tướng chính phủ, Tổng thống Sirisena đang làm dấy lên nỗi lo ngại thụt lùi tự do và nhà nước pháp quyền. Bị bãi nhiệm một cách bất công, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe từ chối rời bỏ vị trí. Cuộc chiến ngoài đường phố giờ lan sang cả nghị trường. Nhiều nghị sĩ đã được đút lót đến hàng nghìn đô la. Cựu Tổng thống trưng dụng các dân biểu đối thủ bằng cách hứa hẹn các vị trí bộ trưởng.
Còn tại Bangladesh, báo Le Monde đã giải thích vì sao người Rohingya sợ bị hồi hương về Miến Điện.
Chương trình hồi hương người Rohingya đã được hai nước ký kết từ tháng 11 năm ngoái, dự kiến bắt đầu thực hiện từ đầu năm 2018, nhưng đã hoãn lại nhiều lần vì cùng một lý do. Dù muốn trở lại quê hương bang Rakhine ở phía tây Miến Điện, nhưng người tị nạn Rohingya vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với binh sĩ hay cộng đồng Phật giáo Miến Điện cực đoan. Đặc biệt, Le Monde đã chỉ trích thái độ mập mờ của hai chính phủ Miến Điện và Bangladesh. Một mặt, chính quyền Naypyidaw muốn chứng tỏ với cộng đồng quốc tế là không hề có một kế hoạch thanh trừng sắc tộc nào trước đó như cáo buộc của Liên Hiệp Quốc. Thế nhưng, chính quyền địa phương Rakhine vốn dĩ từ lâu thù ghét người Hồi giáo, nhất là phe quân đội và cảnh sát. Về phía chính quyền Bangladesh, họ cũng có thái độ không nhất quán trong việc giúp đỡ hàng trăm nghìn người tị nạn, tìm mọi cách, kể cả bằng vũ lực, ép buộc người Rohingya phải hồi hương. Cao quỹ về người tị nạn Liên Hiệp Quốc đã phải lên tiếng báo động về mối nguy hiểm của những chiến dịch cảnh sát này.
Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí nước Pháp do Thu Hằng biên soạn về đề tài tắm nắng nhân tạo có thể bị cấm ở Pháp vì nguy cơ gây ung thư.
Tạp chí Người Pháp nước Pháp.
Để có làn da nâu khỏe khoắn và thể hiện đẳng cấp, rất nhiều người thường xuyên sử dụng phương pháp tắm nắng nhân tạo. Tại Pháp, vào thế kỷ thứ 19, chỉ có phụ nữ nông dân mới có làn da nâu do làm việc đồng áng, còn phụ nữ thành thị, thượng đẳng thì luôn bảo vệ làn da trắng khỏi ánh nắng mặt trời. Dù thế này thay đổi hoàn toàn kể từ năm 1936, khi Pháp bắt đầu áp dụng ngày nghỉ phép được hưởng lương. Mọi người đổ xô về các vùng có nắng rực rỡ và làn da rám nắng trở thành mốt kể từ đó. Tuy nhiên, càng phơi nắng nhiều, nguy cơ mắc ung thư da càng cao. 20 phút tắm nắng nhân tạo bằng tia tử ngoại tương đương với 3 giờ phơi nắng dưới ánh nắng chói chang của vùng nhiệt đới. Để tránh những hậu quả ngày càng chắc chắn của việc tắm nắng nhân tạo đối với da như gây ung thư da, lão hóa làn da v.v., tháng 10 năm 2018, Cơ quan Quốc gia Pháp về An toàn Y tế đề xuất cấm giường tắm nắng nhân tạo. Đa số các cơ sở tắm nắng nhân tạo đều ca ngợi lợi ích của tia cực tím như chuẩn bị cho làn da tiếp xúc với mặt trời, cung cấp vitamin D v.v. Nhưng thực ra, đây chỉ là những lời quảng cáo để thu hút khách hàng. Thay vì có 3 tia cực tím UVA, UVB và UVC trong ánh sáng tự nhiên, các giường tắm nắng nhân tạo chủ yếu chiếu tia sáng dài UVA, theo giải thích với đài truyền hình LCI của bác sĩ Isabelle Catoni, nghiệp đoàn bác sĩ da liễu Pháp.
Les cabines de bronzage sont des cabines dans lesquelles existent des appareils qui émettent des rayonnements UV.
Giường tắm nắng nhân tạo là thiết bị được trang bị các loại máy chiếu tia cực tím UVA và UVB nhằm tạo ra cái làn da rám nắng cho khách hàng. Nhưng trong các giường tắm nắng nhân tạo thì có nhiều tia UVA hơn là UVB. Các tia UVA chỉ làm rám nắng làn da một cách tạm thời, nhân tạo, mà người ta hay gọi là rám nắng cuối ngày, trông có vẻ tươi tắn. Và làn da rám nắng này thì không kéo dài so với cái làn da rám nắng nhờ tia UVB.
Et c'est un bronzage qui ne dure pas à la différence du bronzage des UVB.
Vẫn được coi là sát thủ thầm lặng làn da, cho dù con người không cảm thấy tác động, tia UVA thâm nhập sâu vào da, âm thầm tàn phá mọi tầng của da. Tia UVA là nguyên nhân hàng đầu tạo nếp nhăn, gây nám da và làm tăng nguy cơ ung thư da. Mối nguy hiểm này được giáo sư Martin Bargo, trưởng khoa da liễu, Bệnh viện Saint-Louis tại Paris, cảnh báo khi trả lời báo Le Figaro.
Alors les cabines de bronzage qui sont utilisées pour comme on dit préparer la peau au soleil en fait ne prépare pas la peau au soleil mais
các máy tắm nắng nhân tạo được sử dụng để chuẩn bị cho làn da tiếp xúc với mặt trời, nhưng thực ra thì không phải như vậy, mà là để khách hàng tiếp xúc tia tử ngoại ở mức độ cao. Nhưng phải nói rằng càng tiếp xúc với tia tử ngoại, chúng ta càng làm tổn thương đến ADN và càng có nguy cơ mắc ung thư da cao, ung thư biểu mô hoặc ung thư hắc tố melanin, một loại ung thư ở cấp độ nghiêm trọng hơn. Điều này đặc biệt đúng với người còn trẻ, nên các máy tắm nắng nhân tạo hoàn toàn không phù hợp với họ, có nghĩa là đối với những người dưới 25 tuổi, vì nguy cơ mắc ung thư hắc tố còn cao hơn những người khác. Trong báo cáo ngày 10 tháng 10 năm 2018 gửi lên Bộ Y tế Pháp, Cơ quan Quốc gia về An toàn Y tế nhấn mạnh, theo thẩm định hiện nay, các cơ sở tắm nắng nhân tạo phải chịu trách nhiệm về 380 trường hợp ung thư hắc tố hàng năm. Và gần một nửa số ca ung thư hắc tố ở đối tượng dưới 30 tuổi tại Pháp là do tắm nắng nhân tạo. Bác sĩ Isabelle Catoni giải thích thêm về hiện tượng này.
C'est pas simplement le mélanome, parce que le mélanome c'est comme le tabac.
bệnh ung thư hắc tố giống như là thuốc lá với ung thư phổi. Người ta thường nói là tôi hút thuốc, nhưng tôi không mắc ung thư phổi. Tôi tắm nắng, tôi không bị ung thư hắc tố. Nhưng chắc chắn rằng nhiều năm sau đó, họ sẽ có cái làn da tàn nhang, họ sẽ có những bệnh ung thư nhỏ về da, không gây chết người, nhưng ngược lại bắt buộc người ta phải cắt bỏ cái khối u đó. Ngoài ra thì làn da của họ đầy những đốm đen nhỏ, cơ bị nhão, tóm lại là làn da của họ sẽ nhăn nheo. Tại vì khi mà ta 20 tuổi thì chúng ta nghĩ là không chết ngay, nghĩ rằng thuốc lá sẽ tha cho chúng ta, rượu cũng không làm chúng ta chới với và mặt trời cũng sẽ chừa chúng ta ra. Vì vậy, cần phải có những lời lẽ rõ ràng như là thuốc lá thì làm rụng tóc này, ánh sáng mặt trời làm nhăn da này và gây nám da mà chúng ta không thể loại bỏ được hoặc là rất khó để loại bỏ những cái vết nám đó.
Ça fait vraiment vieillir et les taches après on peut plus les enlever ou en tout cas c'est difficile.
Trên thế giới, Úc và Brazil là hai nước đầu tiên cấm giường tắm nhân tạo. Tại Pháp, đây không phải là lần đầu tiên Cơ quan Quốc gia về An toàn Y tế đề xuất cấm buồng tắm nhân tạo, mà ngay từ năm 2014, đề xuất này đã được đưa ra. Trước đó, vào năm 2009, Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc tế khẳng định các tia cực tím cũng như giường tắm nắng nhân tạo bị liệt là yếu tố gây ung thư chắc chắn. Trong thông cáo chung được công bố nhân tuần lễ phòng ngừa và chẩn đoán các bệnh ung thư da từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 5 năm 2018, Nghiệp đoàn Bác sĩ Gia Liễu, Bộ Y tế Pháp và Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc tế liệt kê nhiều con số đáng lo ngại. Tại Pháp, mỗi năm có gần 80.000 ca ung thư da được phát hiện và gần 1.800 người chết vì căn bệnh này. Trong đó khoảng 5% trường hợp mắc ung thư da là do tắm nắng nhân tạo. Số ca mắc ung thư hắc tố cũng tăng lên, 9.740 ca mới được phát hiện vào năm 2011 so với 8.500 ca mới vào năm 2009. Tuy nhiên, những con số đáng báo động trên không làm nản lòng những tín đồ tắm nắng nhân tạo. Dù ở các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này đều được dán tờ cảnh báo các nguy cơ các bệnh về da, một số người muốn có làn da rám nắng tươi tắn trong tiết trời Paris ảm đạm. Một số khác thì chỉ muốn chút thời gian thư giãn. Đáng lo ngại hơn, với một số người tắm nắng UV như một chất gây nghiện, họ sẵn sàng thay luân phiên các cơ sở tắm nắng để lách quy định phải chờ 48 tiếng giữa hai buổi chiếu tia UV. Nhiều người bỏ xa mức quy định tối đa là 40 buổi tắm nắng mỗi năm. Bác sĩ Isabel Catoni giải thích thêm.
C'est un bronzage qui dure pas et comme il dure pas, on a envie d'y retourner. Or on sait aujourd'hui,
vì làn da rám nắng này không kéo dài nên người ta muốn quay lại, trong khi hiện nay chúng ta biết rằng chỉ cần có một buổi tắm nắng nhân tạo, người ta đã có nguy cơ mắc ung thư. Với 10 buổi như vậy, nguy cơ bị nhiễm ung thư hắc tố tăng gấp đôi. Và để có được làn da rám nắng lâu dài thì người ta phải qua rất nhiều những cái buổi tắm nắng nhân tạo. Chẳng hạn như là phải qua khoảng độ 30, 40 hay 50 buổi tắm nắng.
On va faire plusieurs séances jusqu'à 30, 40, 50 séances.
Để giữ khách, nhiều cơ sở tắm nắng nhân tạo đành nhắm mắt làm ngơ những quy định liên quan nếu khách hàng nài nỉ hoặc cố tình không theo hướng dẫn về loại da của họ. Ví dụ như một khách hàng da rất trắng nhưng lại yêu cầu thời gian tắm nắng hơn 30 phút và kết quả sau đó là da của họ đỏ như tôm hùm. Ngoài ra, theo báo cáo của Cơ quan Quốc gia Pháp về An toàn Y tế, thì khoảng 5% người sử dụng dịch vụ tắm nắng nhân tạo là trẻ vị thành niên, trong khi điều này hoàn toàn bị cấm ở Pháp. Nguy cơ mắc ung thư da do tắm nắng nhân tạo còn tăng hơn do nhiều cơ sở hoạt động trong lĩnh vực này không tôn trọng nghiêm ngặt các quy định. Tại Pháp, có khoảng 4.500 cơ sở chuyên về tắm nắng nhân tạo với khoảng 15.500 giường tắm nắng. Trên tổng số 982 giường được Tổng cục Cạnh tranh Tiêu dùng và Trấn áp Gian lận kiểm tra thì có đến 63% trong số này không hợp lệ. Dù còn phải chờ chính phủ Pháp đưa ra quyết định cuối cùng về việc cấm giường tắm nắng nhân tạo, bác sĩ chuyên khoa da liễu Catherine Olivares-Gouty khi trả lời trang Psychology khuyến cáo những người thường xuyên tắm nắng nhân tạo cũng như những người có hơn 50 nốt ruồi trên cơ thể hoặc những người mà gia đình có tiền sử ung thư da nên đến khám bác sĩ da liễu để có những biện pháp phòng ngừa và điều trị phù hợp.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí Tiêu điểm thời sự, phong trào chống xăng dầu lên giá, dọa phong tỏa nước Pháp, đúng hay sai? RFI đặt câu hỏi với nhà báo, nhà xã hội học Nguyễn Văn Huy ở Paris.
Tạp chí Tiêu điểm.
Trong vòng một năm qua, tại Pháp, giá một lít xăng không chì tăng 15%, cùng thời gian giá một lít dầu diesel, một trong những thủ phạm gây ô nhiễm không khí, tăng đến 23%, theo yết giá trong tháng 10 trước khi theo giá thị trường quốc tế hạ đôi chút. Tuy nhiên, cơn phẫn nộ của người chống nhiên liệu lên giá không giảm. Thông điệp loan truyền trên mạng đã được 1 triệu chữ ký. Phong trào áo phát quang màu vàng sau nhiều tuần lễ lên án chính sách trấn lột thuế, quyết định hành động phong tỏa các trục lộ bằng chiến dịch ốc sên chạy chậm. Nhiều đảng chính trị thông báo tham gia vào ngày hành động 17 tháng 11 này. Tình huống này làm chính phủ Macron khẩn cấp tìm biện pháp giải nguy trước khi các phong trào tranh đấu xã hội khác nhập cuộc. Chính phủ Pháp biện minh là phải thực thi một chính sách bảo vệ môi trường từ trước đến nay. Ai đúng ai sai và vì sao nên nổi? Được RFI đặt câu hỏi, nhà xã hội học Nguyễn Văn Huy cũng là biên tập viên báo mạng Thông luận giải thích.
Trên cái chuyện mà giá dầu hiện nay đang đặt ra vấn đề đó, nó xảy ra từ lâu. Nhưng mà tại vì trong xã hội Pháp đó, đây hoàn toàn vì những mục tiêu chính trị và thực dụng đó, cái phù pháp vẫn lơ là. Nhưng ngày nay thì cái phong trào mà môi trường nó tăng cao và cái giá dầu ngày nay nó cũng lên nữa, và nước Pháp không phải là muốn ra sản xuất dầu, thành ra người ta đang có tìm biện pháp làm sao mà để hạn chế người Pháp sử dụng xăng dầu. Để trở lại cái vấn đề ngày xưa đó, tức là sau cái cuộc khủng hoảng dầu lửa năm 1973 đó, tất cả các quốc gia châu Âu này chứ không phải riêng gì Pháp đều tìm một cách khác để mà giảm thiểu cái số lượng dầu nhập khẩu, tại vì không có nước nào sản xuất dầu hết, trừ nước Anh ở phía Bắc hoặc là các nước Bắc Âu, lúc đó cũng mới bắt đầu khai thác thôi. Thành ra họ khuyến khích chúng làm sao sử dụng cái loại xe mà làm sao chạy sử dụng ít xăng dầu nhất, tức là hệ thống diesel, tức là mình cứ gọi tiếng Việt là gia doanh đó, nó dầu cạn là phó sản của xăng, để làm sao cho dân chúng Pháp có khả năng để sử dụng đó, tại vì giá nó rẻ hơn. Và từ đó nó xảy ra cái phong trào là tất cả các hãng sản xuất xe bên Pháp là Renault, Peugeot, Citroën, Kimca thời đó nữa, là đều sản xuất xe và chạy bằng diesel hết. Và nước Pháp có thể nói là quốc gia dẫn đầu trong châu Âu sản xuất xe diesel. Và phải nói hiện nay đó là trên 60% cái lượng xe của nước Pháp là chạy bằng diesel. Do đó, ngày nay chính phủ Pháp thấy rằng sử dụng cái dầu diesel này nó gây ô nhiễm, người ta mới đặt ra vấn đề, tại vì nó có từ lâu rồi. Nhưng bây giờ chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron đó thì thấy là mình phải giải quyết vấn đề này một cách nào đó để làm sao giảm thiểu cái số lượng xe chạy bằng diesel. Mục đích là nằm ở đó.
Dạ, trong suốt 4 thập niên như vậy đó, thì cái cách mà phân bố giá xăng dầu như thế nào để khuyến khích người dân dùng dầu cặn để mà tiết kiệm, thì bao nhiêu phần trăm giá mua, bao nhiêu phần trăm thuế, thưa anh, có hợp lý hay không?
Trên cái giá xăng dầu mà khi mà giá xăng dầu rẻ đó, đây là một cái nguồn lợi tức mà không ai thấy hết, vì giá một lít xăng hồi lúc đó nó chưa tới nhưng tiêu lít bằng euro đó, 0,5 euro một lít, thành ra người không ai bàn tới tại vì nó quá rẻ. Nhưng ngày nay nó lên cao rồi đó, khoảng 1,5 euro. Thì trong đó đó mình phải thấy rằng cái chính phủ Pháp hồi trước đó thì vẫn lấy thuế thực sự là từ 50%, thì lúc đó không ai thấy vấn đề hết. Và các công ty xăng dầu cũng đánh trên đó cũng được khoảng 5-10% đó, thì nó cũng không bao nhiêu hết. Cộng ra giá thành chưa tới 1 euro. Nhưng ngày nay giá euro càng cao quá, giá dầu cũng tăng. Và bây giờ chính sách phương pháp đang cần ngân sách để chi tiêu đó, thì họ đánh cao hơn. Người phải nói là hiện nay đó, ví dụ lấy một ví dụ như giá 1 lít xăng tại Pháp hiện nay là 1,6 euro. Thì trong đó cái giá sản xuất 1 lít dầu đó là 0,4 euro mà thôi. Đó, dịch vụ tồn trữ và phân phối đó tương đương khoảng 0,4 euro. Còn lợi nhuận của công ty bán xăng là 0,1 euro, tức là nói chung cộng cộng là 0,9 euro một lít xăng. Trong lúc đó thuế, chính phủ Pháp cộng thêm 0,7, tức là 60% trong một lít xăng, là ra nó quá cao, người Pháp không bằng lòng nữa tại vì quá đắt.
Thưa anh, cái quyết định lên giá gasol dầu cặn ấy, khiến cho người tiêu dùng, nhất là ở nông thôn, họ than phiền là không có phương tiện chuyên chở công cộng cho nên phải dùng xe để mà đi làm. Thì họ rất là bất bình. Nhưng mà cái quyết định lên giá nó bắt nguồn từ những cái động cơ nào, thưa anh? Chính phủ Macron dường như thật ra chỉ tiếp nối chính sách bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu của chính phủ tiền nhiệm, chính phủ xã hội.
Chính phủ Emmanuel Macron hiện nay có lý là làm sao để giảm thiểu cái số lượng xe chạy xăng dầu. dẫn là dầu diesel, cái đó là đúng thôi. Nhưng mà cái biện pháp đưa ra quá cấp tốc và bộp chộp, thành ra không có một sự thăm dò dân chúng một cách rộng rãi. Đằng này chính phủ gần như là khiên cưỡng tự động, là tự ý muốn lấy quyết định để tăng cái dân dầu lên để mà giảm thiểu số xe, số lượng tiêu thụ dầu ra một cách mà vô lý, một cách ồ ạt như vậy mà không có tham khảo dân chúng, người ta bất mãn. Tại vì những ngày nay chính phủ Pháp, Thủ tướng Edouard Philippe đã có nói ra một biện pháp chẳng hạn như là sẽ hỗ trợ cho người Pháp mua xe chạy bằng điện hoặc là chạy bằng một phương tiện khác ngoài xăng dầu. Nhưng mà hiện nay ai có khả năng mà mua một cái xe mới? Tại vì hiện như 60% cái lượng xe chạy Pháp này chạy bằng diesel. Nhưng mà nếu mà người ta 60% này người ta mua xe mới, làm sao cung cấp xe đủ cho người ta xài? Thành ra đây là một cái biện pháp mà nó không có đầu có đuôi, và người ta thấy là nó không hợp lý và nó không có sự chuẩn bị, thành ra người ta bất mãn. Và người ta chỉ yêu cầu chính phủ Pháp là sao? Giảm thiểu cái thuế đánh trên xăng dầu mà thôi.
Dạ. Câu hỏi cuối cùng thưa anh Nguyễn Văn Huy, ngoại trừ các tổ chức bảo vệ môi trường thì các đảng chính trị khác tại Pháp, thậm chí đảng cực hữu có vẻ rất là khoái chí tung cán bộ và thành viên ra vào ngày 17 tới, theo lời tuyên bố của bà Marine Le Pen là sẽ tham gia vào cái cuộc phong tỏa toàn nước Pháp. Thì thưa anh, với tư cách là một nhà xã hội, thì cái thái độ phẫn nộ của giới sử dụng xe dầu có hợp lý không thưa anh?
Thưa anh, cái sự phẫn nộ của dân chúng tôi thấy là tự nhiên, mà chính tôi cũng phẫn nộ, tại vì mình cũng lái xe, mình thấy rồi tự nhiên tăng như vậy lên là nó tương đương với 4% lợi tức của mình, là cũng nhiều cái chứ. Nhưng mà tôi thấy rằng những cái phong trào mà chính trị cực hữu, thực sự những phong trào dân trí đó, họ lợi dụng cái sự bất mãn dân chúng này để tìm một cách để mà làm sao đả kích chính quyền, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, chứ không phải vì những mục đích quyền lợi của người dân đâu. Họ lấy cái này ra để gây tiếng tào là họ có một biện pháp mới làm sao phải đóng cửa cái biên giới lại, phải nước Pháp phải tự làm không nhập khẩu dầu hay làm cái gì đó, để làm sao cho dân chúng Pháp thấy rằng họ có lý. Nhưng mà đây là họ nói chỉ là một sự tiếp nối của phong trào dân trí toàn cầu. Thật ra tôi thấy rằng đây là một cái sự lạm dụng mà phải lên án, tôi không đồng ý. Nhưng mà cuộc xuống đường chống cái cuộc tăng giá thì tôi sẵn sàng, nhưng mà không chấp nhận cho những cái mà phe phái cực hữu và có thể một phần nào đó cực tả và vô chính phủ họ chiếm cái này để mà gây tiếng vang, để chống chính quyền mà thôi.
Ở tại châu Âu này á, cái giá xăng dầu ở mỗi nước nó không giống nhau. Có nước nó tăng cao, có những nước nó tăng ít, tất cả đều tăng. Còn ở châu Á đó, thì cái giá dầu nó cũng biến động, thì cái biến động này đó theo anh đó, nó có theo một cái logic, một cái hợp lý nào hay không?
Cái sự giá dầu tăng thì cái đó là toàn cầu, mình không thể nào phủ nhận được. Nhưng mà cái vấn đề là mình so sánh cái lợi tức, ví dụ như bên châu Âu này người ta phản đối giá dầu xăng dầu nó tăng. Nhưng mà cái tượng trưng cái chi tiêu cho xăng dầu và xe cổ của một gia đình đó, trong năm đó, chỉ tương đương 4% lợi tức của người ta thôi. Cái lợi tức trung bình là 22.000 euro một năm của một gia đình trung bình ở châu Âu. Trong khi ở Việt Nam là khác. Giá xăng dầu Việt Nam tuy có rẻ hơn châu Âu chút, tức là nó khoảng tương đương với lại 0,8 euro một lít. Nhưng mà nếu mà tính ra cái lợi tức người dân trong nước, hiện nay trung bình của Việt Nam mà tất cả mọi thành phần đó, chứ không phải dựa trên GDP mà của nhà nước đưa ra, tức là khoảng 2.001 đô la một năm. Nếu mà giá xăng gần bằng $1 đó, trong trung bình trong một năm một gia đình, là tương đương 25% lợi tức của gia đình. Thành ra tôi nghĩ đây là một cái sự tăng rất là cao. Nhưng cái vấn đề là người Việt Nam không có tiếng nói để mà phát biểu sự mà gia tăng này, không có quyền chống đối. Chính các công ty xăng dầu quốc doanh nhà nước là muốn tăng thì cứ tăng. Việt Nam sử dụng xe gắn máy rất là đông, thì họ phải chịu bất công mà người dân không có tiếng nói. Mà đây là cái sự khác biệt giữa một xã hội dân chủ và một xã hội chuyên chính.
Dạ. Cái phong trào biểu tình vào ngày thứ Bảy tới đó, phong trào gọi là mặc áo trấn thủ màu vàng đó, nó phát xuất từ đâu? Dường như là chính phủ gặp khó khăn bởi vì họ không có những cái đại diện, những cái lãnh đạo.
Thưa anh, đây là một cái biểu tượng của một xã hội ngày nay đang số hóa, tức là công nghệ 4G đó. Tại vì một cái lời kêu gọi của một người dân bình thường, họ gửi trên internet, mới định nhau mỗi ngày là ngày 17 tháng 11 này là cái ngày không phải là ngày lễ, thành ra người ta có thể tham gia một cách tích cực hơn. Đây là một cái phong trào kêu gọi bình thường trên Facebook hoặc là trên internet, thì nó gây ra phong trào và không ngờ cái sự ủng hộ nó quá cao. Là những cái tổ chức chính trị họ mệt sáng mắt ra, bây giờ họ biết sử dụng công nghệ 4G để làm sao kêu gọi dân chúng tham gia những cái cuộc mà ủng hộ hay là biểu dương một cái gì đó cho một mục tiêu nào đó nhất định. Là tôi nghĩ rằng đây là một cái sự thành công mà tôi nghĩ trong tương lai các tổ chức chính trị cũng như các tổ chức mà xã hội phải lưu tâm, tại vì thông tin mạng ngày nay nó rất là tự nhiên như hơi thở con người, thành ra không thể nào mà phủ nhận nó được. Một loại vũ khí mới mà cũng là một phương tiện mới để thông tin, mà cũng có thể đây là một cái điều kiện để người ta tiếp cận nhau, gần nhau hơn và thông cảm nhau hơn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, sẽ có một điểm tuần báo do Thu Hằng biên soạn, sau đó là tạp chí Thế Giới Đó Đây của Trọng Thành, cuối cùng là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, tưởng niệm nhạc sĩ Francis Lay, tác giả bản nhạc phim bất hủ Love Story, tạp chí nước Pháp Tấm Nắng Nhân Tạo có thể bị cấm ở Pháp vì nguy cơ gây ung thư. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.